Kính thưa ông bà, anh chị em, câu chuyện trong tin mừng hôm nay về một dụ ngôn có lẽ rất là dễ hiểu. Một người cha sai hai đứa con đi làm vườn nho. Đứa con thứ nhất là trả lời và không đi, nhưng sau lại hối hận. Còn người con thứ hai trả lời con sẽ đi, nhưng rồi lại không đi. Ai trong hai người con đó đã thi hành của lệnh của cha của mình? Hẳn nhiên tất cả chúng ta cũng như những kinh sư và thượng tế trong tin mừng sẽ trả lời người con thứ nhất. Câu chuyện quá giản đơn, quá dễ hiểu, nhưng lại mang một nội dung rất là phong phú. Mà cái trọng tâm trong câu chuyện hôm nay đó là hình ảnh của người cha trong tin mừng. Một người cha mà xem ra rất nhân từ, một người cha rất tôn trọng tự do của hai đứa con. Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không bề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí tích hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vĩnh hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào. Tự do sao được khi người ta, những người không cùng niềm tin Kitô giáo, họ có quyền phá thai, ngừa thai bằng những cái phương tiện, những phương pháp mà xã hội cho phép và xã hội khuyến khích. Còn người Công giáo chúng ta lại tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, vì cái chuyện đó là tác động đến sự sống, là quyền độc nhất của Thiên Chúa. Tự do sao được khi mỗi người chúng ta đây suốt 6 ngày công ăn việc làm vất vả, mỗi ngày 8, 9, 10 tiếng, được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thì lại mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường, đến tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên Công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên Công giáo tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao, ngay trong đời sống là sinh viên công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bị nhiều o ẹt so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó. Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc chăm bón lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời đến muội đâm chồi nảy lọc, trổ hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu, và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói, đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta. Chúng ta có quyền đi vào quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do, một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người, và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở cảnh tỉnh cho các kinh sư, các pha-ri-siêu. Còn trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel trước mặt dân chúng đã khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ezekiel nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 3.600 ngày rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta: Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thuất nô nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời: chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi chúng ta trở nên một người tín hữu, chúng ta sống theo luật lệ của Thiên Chúa, chúng ta sống theo giáo huấn của giáo hội. Luật lệ đó, giáo huấn đó không phải là những cái việc mà cản trở tự do của chúng ta, nhưng đó chính là những lời mời gọi để chúng ta đi đúng vào nẻo chính đường ngay mà chính Thiên Chúa là chủ của vạn vật, chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, trong đó sáng tạo cả chính chúng ta. Và hẳn nhiên vị Thiên Chúa đó mong muốn cho chúng ta sự sống thật, mong muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Ước gì đời sống đức tin chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh. Nhưng sự thua thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi, hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa. Amen.